Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để trước khi thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 6:07, 5:07 ở bên giờ Philadelphia, tức là giờ của miền Đông Hoa Kỳ, và ngày 5 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bước qua cái buổi thuyết pháp 4 phần, từ hồi qua nay tôi thuyết là phần 3 phần, bây giờ tôi thuyết tới phần thứ 4 trước khi tôi đi tiếp vào cái phần mà cuộc đời của đại sư Hư Vân, một vị Bồ Tát quá thân thọ 120 tuổi vào viên tịch năm 1959. Thì bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi gì đây, nãy giờ có cái cô này cũng đặt lên khá lâu mà tôi chưa có trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, trong bài pháp những điều cần làm khi có người thân qua đời, thầy đã hướng dẫn chúng con trường hợp bị bệnh và chết tại nhà. Khi nào thầy có thời gian, kính mong thầy từ bi hướng dẫn thêm về trường hợp bị bệnh và chết tại bệnh viện, trường hợp chết vì tai nạn giao thông, tự tử như nhảy sông, uống thuốc rầy, vân vân. Chúng con phải làm như thế nào cho cả phần thể xác và tâm hồn trong những trường hợp trên? Kính cảm ơn thầy, con kính Nguyên Quang. Tôi đã giảng ở nhà rồi, bây giờ tôi giảng tới bệnh viện. Khi có người thân hấp hối mà nằm trong bệnh viện, mà bác sĩ đang nằm ở phòng ICU, mà thời kỳ ung thư thời kỳ thứ tư mà đã hết thuốc chữa rồi, và bệnh viện nó đã nói là bây giờ chỉ còn 1 tuần nữa là chết, hoặc là 2 tuần nữa là chết, hoặc là 3 tuần nữa là chết, thì trong những trường hợp này, tôi nói tới trường hợp mà còn 1 tuần để chết, thì chúng ta làm cái gì? Nó sẽ đưa ra 3 cái option. Thứ nhất là rút dây. Khi mà còn 1 tuần nữa đó, là nó sống. Đa số những người mà còn 1 tuần nữa chết đó, là họ sống nhờ máy trợ tim, nhờ máy thở oxy và nhờ những cái life support, ví dụ tôi nói không, thuốc biển, nước biển, serum, truyền máu. Và nếu mà rút cái hệ thống đó ra thì thông thường như tôi không quá 24 tiếng thì nó chết, tức là quyết định rút dây. Nhưng mà trong trường hợp này, quý vị có dám, trong gia đình 5-7 người con mà quý vị có dám đưa ý kiến rút dây để cho bà già chết không, trong khi bà còn 1 tuần, dám không? Không ai dám làm chuyện đó. Vì kinh nghiệm của thầy đó, làm chuyện đó thì đứa đó sẽ bị toàn bộ gia đình lên án sau khi mẹ chết là bất hiếu, có không quý vị? Như vậy trường hợp đó là trường hợp mà bà già đó không có di chứng, và già bà già đó ở trạng thái hôn mê, cái người bệnh đó ở trạng thái hôn mê không còn nói được á khẩu. Còn nếu người đó được còn tỉnh thì mình sẽ hỏi cái bà mẹ đó, mẹ hay là cha, còn 1 tuần nữa mẹ chết, mẹ muốn là mẹ đi về đâu để mà tụi con làm cái thủ tục trợ niệm. Thì nếu mà quý vị có nhà thì bà già đó bà sẽ nói mẹ đi về nhà nằm chờ chết, tướng thân con không muốn chết trong bệnh viện. Thì chúng ta phải lập tức đưa về nhà. Thì từ giai đoạn bệnh viện nó đầu hàng, nó sẽ chuyển qua hospice. Hospice là một cơ quan medical của liên bang và tiểu bang. Nó lại nó có y tá, nó chăm sóc hàng ngày. Nếu người nó bị ung thư thì y tá mỗi ngày 2 lần lại cho uống thuốc morphine để giảm đau. Và nó lại nó theo dõi tình trạng sức khỏe. Và cái người hospice này là nó theo dõi để chi? Mỗi ngày nó đến 2-3 lần nó chăm sóc, nó coi, nó phụ, nó liên lạc, nó thay tả. Và khi người đó chết thì nó là cái người ký giấy để chuyển cho bác sĩ và nhà hoàng xác nhận đây là cái người này chết là vì bệnh chứ không phải vì tự tử hay là vì bị ai giết, hiểu chưa quý vị? Mà khi hospice là thường thường không có sống lâu, nó giao cho hospice là tôi kinh nghiệm là chỉ trong vòng 1 tuần thôi, là không có quá đâu, hoặc nhiều lắm là 2 tuần mà chết tại nhà. Như vậy đó là cái trường hợp bà cụ còn tỉnh táo. Còn bà cụ không tỉnh táo thì chúng ta phải coi bà có tờ di chúc hay không, lấy cái tờ di chúc đó ra và chúng ta đưa bà theo tờ di chúc. Không có bà già nào mà dám đòi hỏi đưa về nó sinh hồn hết, tôi bảo đảm, trừ trường hợp con cháu. Chứ người già mà khi chết rồi họ vẫn muốn được gần con gần cái, trước khi trút hơi thở cuối cùng có không quý vị? Vậy tôi hỏi quý vị già là khi quý vị chết, quý vị có muốn chết trong nhà dưỡng lão hay là chết tại nhà của mình bên cạnh giường bệnh có con cháu? Ai cũng muốn có con có cháu. Do đó rồi trường hợp, tôi nói là cái trường hợp, trường hợp nói như vậy nhưng mà đụng cái đó, là nó còn có 3 tiếng đồng hồ nó chết, không kịp rút dây nó, ông nó còn 3 tiếng đồng hồ là ông đó, người đó sẽ chết. Thì quý vị làm sao đây? Trong khi đó thầy bổn sư mà cái người lo cho quý vị, thí dụ là tôi, quý vị đã quy y với thầy mà quý vị đó có gì chút nói với con cháu mẹ bút, thầy thông lai mẹ qua đời, thầy thông lai phải qua đây hộ niệm cho mẹ, là nhắn nhủ với con cái. Thì từ ở bên Washington, hoặc tôi có thể tôi ở Texas, nếu tôi đang ở tại làng Di Đà con đô Texas, thì từ Texas bay lên đây đó bao nhiêu tiếng quý vị? Hả? Texas gần mà, Texas lên tới Phi Lan là 4 tiếng à? Rồi tôi cho là 3-4 tiếng đi. Nhưng mà 4 tiếng nó có nghĩa là không phải là lên liền, ngồi rồi ra phi trường, tới phi trường rồi còn chắc hành lý, rồi còn làm thủ tục tà tà, rồi đón về tới nơi là cũng trễ rồi. Không, nếu mà còn 3 tiếng là coi như là over rồi. Nhưng mà không over đâu. Nếu mà khi đó tôi đối quý vị chỉ có 3 tiếng nữa mà tôi 4 tiếng mới đến, quý vị làm cái gì? Tôi đối quý vị hả? Hả? Trợ điện phải không? Đúng, niệm A Di Đà phải không? Đúng, niệm A Di Đà đúng. Nhưng mà cái đầu tiên á, nó tụng A Di Đà tự động con cháu tụng. Vì thời gian đó nó có thời gian 8 tiếng mà còn 3 tiếng nữa ông chết, thì tôi qua tới nơi thì bà mới chết được có 1 tiếng. Tôi còn 7 tiếng để hộ niệm cho bà, hiểu chưa quý vị? Thành ra vẫn còn có thời gian để mà cứu cho bà về các cõi lành. Kế đó nếu mà nó nói rằng chết liền, còn có 1 tiếng nữa chết. Đồng thời tôi đang ở bên miền Nam California. Từ miền Nam California bay qua tới Phi Lan cũng mất 6 tiếng đồng hồ, có không quý vị? 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ đó qua tới nơi, trở về tới nhà hoàng, trở về tới bệnh viện cũng mất tiếng nữa. Là coi như là 7 tiếng. Thì như vậy cái người này tôi tới nơi chưa chắc là tôi kịp thời gian 8 tiếng để cứu. Như vậy là quý vị bây giờ đây, quý vị đã hộ niệm rồi đó. Mà quý vị hộ niệm rồi mà trong khi đó 8 tiếng rồi mà thầy không lai còn tới cả tiếng nữa mới đến được đây để hộ niệm, thì quý vị làm sao đây? Trong khi mẹ quý vị tới giờ đó vẫn còn nóng ở bụng, giỡn ngực, chưa được cái triệu chứng giảm sạch, làm sao đây? Khai thị nói chờ thầy tối mà đã chết rồi. Chờ tôi nói nè, lắng nghe đây, sử dụng chú Lăng Nghiêm hồi sáng đó. Vì tôi sử dụng 10 trường hợp đều duy trì thọ mạng cho người đó từ 1 tuần cho đến 10 tháng. Tụng chú Lăng Nghiêm này nè. Bây giờ quý vị gắng mà tụng đi. Mới đây tôi có 2 cái đám cùng hấp hối một lượt. Một đám ở miền Nam California và một đám ở Arizona standby. Cả hai đều là đệ tử của tôi, cả hai đều có đất ở trong làng A Di Đà. Nhưng mà tôi làm sao đây? Có đất làng A Di Đà nhưng mà họ chưa có rơi, họ ra họ vô, họ ra họ vô, thì bây giờ sao, làm sao đây? Hai người đều là tình trạng ở bên si. Thì ngay lúc đó tôi nói có thầy tự quán phải không? Tôi nói là biết tụng Lăng Nghiêm không con? Nó dạ biết. Rồi giỏi, mấy chị em tụng Lăng Nghiêm cho sư phụ và lập cái bàn Phật tụng Lăng Nghiêm. Còn cái nhóm mà ở Sali tôi hỏi biết tụng Lăng Nghiêm, nó không biết. Không biết thì thôi ở đó đi, chờ thầy sẽ mua vé bay qua đó. Thì chắc chắn là cái loại này nó sẽ ma quỷ nó kéo đi trước. Và đúng như vậy, cái đám mà không biết tụng Lăng Nghiêm, tôi bay chưa tới nơi nó chết rồi. Và cái đám tụng Lăng Nghiêm tới giờ nó chưa chịu chết. Đó là thần lực của chú Lăng Nghiêm. Mà 10 đám tôi đã có kinh nghiệm rồi. Bởi vậy quý vị ráng dợp đi. Người đó chết không phải gì là bệnh, mà người đó thấy ma quỷ, quan gia cái chủ là nó bóp cổ. Nó thấy những cái cảnh mà kia mà khi tụng Lăng Nghiêm rồi đó, các cái loại mà ma quỷ cách xa 12 vô tình. Còn quý vị tụng thần chú á, mà những cái thần chú này chú kia mà anh niệm Phật kêu chư thiên lại đó, thì chư thiên ở cõi trời Đau Lợi là ông đấu sức, trong khi ma dương nó ở cõi trời Tha Quá Tự Tại. Ông trời đế sức chỉ mới có thiếu quý, mà ma dương nó tới đại tá là cõi trời thứ 6 rồi. Thành ra ông không làm gì được ma dương hết. Thành ra từ đó quý vị nên tụng Lăng Nghiêm. Mà Lăng Nghiêm là Bồ Tát Kim Cang Tạng lợi hộ thể quý vị. Do đó ráng tụng Lăng Nghiêm để mà duy trì cái thọ mạng, thứ nhất là của mình, bản thân mình sau khi lâm chung mà mình nhớ được cái câu tâm chú thôi. Nói câu cuối cùng là Án Na Na Lệ Thị Xá Đề Bệ La Bạc Sa Ra Đà Lị Bạc Đà Bạc Đà Nể Bạc Sa Ra Bán Đi Phấn Hộ Hồng Đủ của tôi ha. Cái câu đó quý vị tụng á là nó dạt xa được, dành cho những người phút cuối lâm chung không thể tụng năm đệ. Tụng cái câu đó là quý vị cũng giữ thọ mạng quý vị được từ 10 ngày cho đến 10 tháng. Và lúc đó mai mốt tôi sẽ chỉ quý vị tụng tiếng Phạn Âm, nó sẽ mạnh hơn. Tụng đó là tụng theo cái âm mà người Tàu họ dịch ra, nó còn cái 50 phần vô lượng. Mà tụng Phạm Âm 21 tôi tụng nè: Ông Mà Nà Lì Bì Sư Đề Bê La Bà Sà Nà Rò Đi Gươm Sò Nà. Ông Mà Nà Lì Bì Sư Đề Bê La Bà Sà Nà Rò Đi Bù Nà Bù Nà Lì Bà Sà Nà Bà Nè Phúc Gươm Sò Nà. Tụng vậy tôi cũng chết, mấy bạn kế bên cũng chết, không nhìn mà anh chết. Tụng xong là cái bà mà phòng ICU cái bên bà chết liền. Gươm là bà chết liền, thấy không? Còn quý vị tụng chứng đề mà theo tiếng chữ Hán nè: Khể thủ quy y tô thân đế, đồ diện định lễ thích cu chi, ngã kim sinh tán đại chứng đề, duy nguyện từ quy thị gia hộ, án kiết lệ chủ lệ chứng đề ta bằng hai. Nhưng mà đọc tiếng Phạn: Ung cà lê cà lê cà lê cướm xoa. Tiếng Phạn nó ngon hơn, quý vị thấy không? Mai mốt tôi sẽ thâu một băng tiếng Phạn đó để cho mấy bà coi như là coi như bơm CPU để mà nổ mà đánh ma trước khi chết á. Không, cái âm Phạn nó mạnh hơn. Cái âm Phạn, ví dụ là sao, tại sao âm Phạn mạnh hơn? Là tại vì á, mình nói cho chư thiên là cõi trời Phạm Thiên, họ sử dụng tiếng Phạm Thiên, là cái ông trời mà nãy thỉnh Đức Phật Thích Ca ở lại chuyện Pháp Âm á, kêu là Phạm Thiên. Mà đó là người mình nói tiếng Mỹ chính xác. Cũng như hồi xưa có cái bà già bà học tiếng Mỹ đó, How are you là who are you đó. Ví dụ như mình đọc tiếng Phạn, tiếng Phạn mà chữ Phạn là How are you là how you, còn mình đọc tiếng Việt là coi như How are you là who are you. Thành ra cái ông trời không biết mình muốn cái gì, thấy không? Thành ra nó hơi lạc đề, giống như nói tiếng bồi vậy đó. Tương lai tôi cũng phải ra cái dĩa tổng tiếng Phạn để mà cho nó mạnh gấp mấy lần. Có hết. Quý vị đã từng đi hội niệm với tôi nhiều lần, những đệ tử tôi đều biết. Đây nè, chú Minh Quang, ông chứng kiến cái cảnh mới đây ở New Jersey. Đâu, con ổng đâu rồi? Hai người mà con đứng lên đi, con đứng lên đây, lên đây, lên đây nè. Con đứng đây. Mẹ con là đệ tử của thầy, mẹ con pháp danh gì? Nhớ không, nhớ bên mẹ không? Không nhớ tên thôi, dạy mẹ. Hả? Lê Thị Thảo là tục danh, còn pháp danh? Có ghi ở trong cái hình đó sẵn nhớ. Hai đứa con hiếu tử. Nó cảm động lắm quý vị. Bà này cách đây 2 năm bà hấp hối một lần. Mà bữa nay không có ông Phương ở đây con ha. Ngày mai quý vị sẽ nghe một cái chuyện story rất là hay. Trước khi mà bà này qua đời đó, là bà sắp chết á, là bắt đầu bà nhìn xuống giày là bà thấy dồi á. Tự nhiên mình không thấy, mà mẹ con thấy dồi phải không? Nó bò đầy trong người hết. Cầm đi. Bà phải tò tay bà bốc, bà ngắt dồi bà dục, tức là thiều thổi tướng bà sẽ vào địa ngục. Rồi bà thấy những tên đầu trâu mặt ngựa kéo bà đi. Và như vậy thầy qua tới đây á, là bay bay vé mà thay vì bà ở New Jersey. Mà không ở New Jersey mà thầy lại mua về phi trường. Đáng lẽ chú Pháp Đạo đó, chú đón thầy, nhưng mà bữa đó Pháp Đạo bận quá, thầy mới nói triển nó mua về villa. Từ villa mà lái xe lên tới bệnh viện nó mất tiếng rưỡi. Mà đứa đó Pháp Đạo nó đi nhầm ngày thứ 6 hay gì đó con ha. Thứ mấy mà kẹt xe quá đi trễ tầm đó. Thứ 7 đường nó làm ở New Jersey nó kẹt xe. Rồi gần tới ổng trên đường tôi nói coi chừng quan gia trái chủ nha. Tại vì chết rồi mà còn có thầy qua tới đó là còn mấy tiếng rồi mẹ con mới đuổi 8 tiếng. Thầy mất còn 4 tiếng rồi phải không? Má con mất còn 4 tiếng rồi thầy mới qua tới nơi. Đúng rồi, 3-4 tiếng vậy đó. Tôi nói còn 4 tiếng để cứu. Thì ông Triển là nguyên trí nãy giờ đây là ông phát kinh đây nè. Ông tôi biểu mở máy thầy, máy này niệm Phật bỏ lên xe liên tục để cho quan gia trái chủ nó đừng có chận. Thì mở như vậy nó còn có 5 phút nữa tới bệnh viện. Cái navigator trên cái điện thoại mà iPhone đó, ông cắm vào trong cái chỗ mà hút thuốc để mà sạc pin làm gì hết pin. Ông nói sư phụ bây giờ mình thấy là mình thắng được Mai Dương rồi đó, con không thành đường này nhưng mà bảo đảm là tới đây còn có 5 phút à. Nó vừa exit ra Ông vừa nói câu đó tự động máy xe xách cái bụp đứng luôn. Và cái máy navigator quý vị nó đứng luôn, không biết đâu mò hết. Cả điện thoại, cả navigator, cả máy niệm Phật trên xe, ba cái system khác nhau xích đau một lượt tại cái freeway. Lúc đó thầy phải dùng điện thoại thầy mò gọi cho bên đó, kêu người ta ra mò lòng vòng. Người thân bữa đó ai ra chở thầy vô đó?
Ông anh rể
vừa ra gõ cửa cái máy, tất cả máy đều quét rồi hết. Cái đó không thể trả lời được. Như vậy là cái đám này đã tụng, tụi con tụng liên tục khi mà thầy chưa đến, phải không? Tụng tới thầy đến và chú Minh Quang này cũng có mặt đó nè. Ông chủ tịch chùa và bà vợ chủ tịch chùa mà trong này có hàng chục người chứng kiến, cả tôi Diệu Hiền cũng chứng kiến luôn, cô cũng chứng kiến luôn. Vẫn còn nóng ở ngực, những phần A Di Đà rồi mà vẫn nóng ở ngực, không làm gì được hết. Cuối cùng rồi thầy phải khai thị và bà còn kẹt thằng con trai ai ở Việt Nam, phải không? Cái tâm nó liếng thằng con Út làm sao mà đi được. Thầy nó chỉ lớn quá, cái đây là tụng 10 tiếng rồi vẫn nóng luôn người à. Sau cùng thầy phải rờ tay trên đầu và thầy sử dụng phô hoa. Tụng chú dặn sao? Tụng bao nhiêu phút? Còn nửa tiếng không? Tụng 15 phút sau tất cả điện tâm đồ quét hết. Máy đo tim nhảy lại, máy đo máu nhảy lại, nhịp tim là 109, high pressure là 170, low pressure là 95. Nó nhảy bùng 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 bùng, thấy không? Nó nhảy như là người sống vậy đó. Lúc đó tôi rất là lo, chính là mấy đứa này nó tưởng mẹ nó sống lại, nó tính nhào lại nó ôm. Mà nếu lúc đó cái y tá trực mà nó thấy như vậy là nó nhào vô bảo đảm nó đuổi mình ra, nó cứu bà đó rồi đó quý vị. Nhưng mà tôi rất là sợ. Mà vì chúng tôi đã ở trong này, chúng tôi lóc cửa lại và chúng tôi niệm. Mà y tá nó nghĩ bà này chết 10 tiếng rồi, lúc đó là 9-10 tiếng rồi.
Dạ, 9-10
tiếng. Thì nó đâu có nghĩ làm sao sống lại được. Mà tôi rất là lo. Vì khúc đó là cái phút để mà đưa bà phương pháp phô hoa để nóng trên đầu để về Cực Lạc. Thì lúc đó cái tạng gia tạng lại giới thức của bà nóng lên và nó toàn bộ cái điện tâm đồ nó quất lại hết. Bữa đó có ông Trần Văn Niệm, ổng có máy quay phim mà ổng không chịu quay. Gì? Ông Trần Văn Niệm ổng không dám quay. Ổng sợ là cái chuyện privacy của mẹ con là xu ổng đó, cái bữa ổng có máy. Và rất là uổng. Lần đầu tiên tôi hộ niệm tại một phòng ICU, khi người đó nóng ở đầu rồi đó thì tất cả nhịp điện tâm đồ đều nó nhảy hết. Nó nhảy mà chứng minh của gia đình con thấy nè. Vợ Trần Văn Niệm thấy nè, ông Trần Văn Niệm thấy nè. Và như vậy đó, tôi sợ lo nhất là y tá mà nó thấy một cái nó ra nó đuổi mình ra, nó cho bà sống lại. Bà sống lại như vậy, 10 tiếng đồng hồ cái não bà hư rồi. Bà sẽ trở thành người thực vật và bà nằm đó, AED đấy dầm thì 10 năm chưa chết đó quý vị. Nhưng mà rốt cuộc rồi, sau đó nó không có vô. Và thầy lấy tay ra chích tụi con thử, phải là bà nóng trên trán không tụi con? Từ ngực lên trán, và thổi tướng mềm mại giặt xanh. Và là cái đám ma rất là đẹp. Đó là ngày mai cô con gái cũng sẽ vô, cô kể lại ma chướng như thế nào. Và nhờ cái thằng chú Lăng Nghiêm, mỗi một lần xảy ra ma chướng là thầy biểu tụng thằng chú Lăng Nghiêm. Ở nhà con gái của bạn không biết chú Lăng Nghiêm, nó không biết chữ. Mà thải thì tôi biết nó không biết chữ. Tại vì con lai, bà đó có mấy đứa con lai con? Mẹ con có mấy đứa? Ba người con lai mà đều không có được đi học. Vì cái thời gì cộng vô nó kỳ thị con lai, nó đánh nó đuổi không cho đi học. Thành ra thầy đưa kính Lăng Nghiêm đó mà nó nói, phải nó nói nó không biết chữ thì thầy nói. Nếu nó nói dạ con có thua kính Lăng Nghiêm. Mà lúc đó hình như chị con là đứng giái Phật những ngày trước đó, giái Phật cho con tụng Lăng Nghiêm. Tự nhiên nó giái về nó đọc ro, nó không biết chữ mà nó đọc. Nó đọc tại nhà thì bà ở trong kia tỉnh dậy đó con, kéo dài mấy ngày luôn. Và cái thời gian trước nó đi xuất gia, con Phương nói đi xuất gia ở Thầy Làng Di Đà, má con cũng hấp hối như vậy. Và thầy nói với công đức xuất gia này mẹ con sẽ sống lại mấy năm. Và đúng thiệt, vừa xuất gia ra xong mà kỳ đó mẹ con là chảy nước vàng, toàn bộ là nước vàng, nó máu mủ nó chảy ra đầy người, không dám rờ tới nữa. Mà nó đi xuất gia xong về bà ta lành hết rồi và bà sống tới 2 năm nữa quý vị. Công đức xuất gia mà cứu mẹ từ trong cái phòng mà ICU chuẩn bị đưa cho cái là hospital mà bà sống lại. Và lần thứ hai cũng tụng thần chú Lăng Nghiêm. Và di chuyển hy hữu là một lần nữa mà hấp hối thì có một đứa cháu kêu bằng cô ruột, tên là ông Thiện Chị, ông Tệ Chiếu. Và mẹ con cũng hấp hối vậy, chính ông Tệ Chiếu đó vô bệnh viện tụng kinh thủ Lăng Nghiêm thì bà tỉnh dậy và bà khỏe luôn mấy tháng trời. Có phải con xác nhận đúng không? Rồi như đó là đủ. Ngày mai chị con sẽ nói kể rõ hơn. Hai ông này tôi gặp ổng á, mà ổng chịu quy y, cả đời đi câu cá sát sanh không nè quý vị, ăn nhậu đó mà giờ quy y để chi? Để đi đến đây tu để hồi hướng cho mẹ. Vì ông thấy là từ khi mẹ con mà được cái di diệu như vậy, con tin có Phật phải không? Và bỏ ăn, bỏ sát sanh, bỏ câu cá, thấy không? Nhưng mà chưa bỏ nhậu được phải không? Bỏ nhậu luôn. Mà ăn chay bao lâu rồi con, lâu nay rồi?
Dạ còn tuần nữa là 49.
Ăn 49 ngày luôn quý vị. Hai ông này vừa vô phải không? có mấy người mà về nhiệm vụ security thầy, có hai việc cộng nó mướn thầy, mướn thầy Mỹ Đen lại đây để quậy pháp hội. Ông hả?
Dạ thưa quý vị, ngày qua tôi thấy hai cháu này ngồi dưới, cái tôi dồn dồn hoài, có thấy tôi dồn không?
Dạ. Nghi dấu việc cộng
không? Không xong rồi nha. Cái tôi qua tôi nói với Huynh Minh Như, sư Huynh này, sư Huynh để ý hai cái ông đó là lạ. Sư Huynh Minh Như nói biết rồi,
đang theo dõi.
Thế là sư Huynh Minh Như biết rõ mà sư Huynh Minh Như chỉ nói thiệt cho tôi, làm tôi cứ hồi hộp.
Thật ra là hai người này là hai người đáng thương lắm. Quý vị nhớ cuộc đời của bà rất dễ thương. Bà nói là thầy ơi, con á là ở Việt Nam mà con lấy chồng mà lấy Mỹ, trước 75 mà lấy Mỹ mà Mỹ đen á, bị kỳ thị không quý vị? Bao nhiêu người biểu con là phải phá thai mà con không phá thai, con nuôi hai cái người này. Bà nói Mỹ đen cũng là người vậy, mà một cái người đàn bà mà lấy chồng Mỹ đen, bà đẻ ra con Mỹ đen, phải má con bị tủi nhục lắm phải không? Thành bữa đó thầy kể công đức nuôi một cái người Việt bình thường đã khổ, mà nuôi Mỹ đen mà bà không giết, mà nuôi tới giờ này, do đó công ơn bà rất lớn. Và từ nay những đứa này nó rất bị kỳ thị, tội lắm, không biết chữ nữa. Và rất là thương mẹ, sau khi nghe như vậy quy y hết cả nhà, rồi nguyện ăn chay cho mẹ, nguyện bỏ sát sanh, nguyện bỏ cờ bạc rượu chè, và trở thành ra một hai cái người mà sa di, mà đến nỗi mà tu giao duyên cho mẹ, mà nhìn cái tướng ta tưởng là Mỹ đen vô quậy sư phụ. Nhưng mà thầy biết hai này rồi, tưởng hai nào tới nội, hai này đệ tử của tôi đó. Cho ông tròn quá tay quý vị rồi ngày mai. Chính ông trời quán niệm này nè, ông bữa đó cái tội ông á là có máy quay phim mà ông không chịu quay, phải không? Ông giữ luôn từ đầu tới cuối, ông giữ luôn mười mấy tiếng đồng hồ với sư phụ hộ niệm, có không? Đó, ông đã viết một bài báo. Ngày mai này người chị Phương là chị con phải không, người chị của hai anh này sẽ lại kể lại toàn bộ là cái linh diệu của chú Lăng Nghiêm và cái cảnh địa ngục khi mà bà đối diện. Bà thấy tất cả trên đầu bà nó có dòi phải không? Bà thấy trên tay có dòi và bà cứ biểu ông này là bắt phải không? Rồi bà thấy ở trong nhà chỗ nào đó, trước khi mà bà sắp đi vào địa ngục á, bà thấy chỗ nào cũng dòi và bắt vua thuốc xịt hoài có con mà tụi con á thì không thấy, mà bà lại thấy dòi bò đầy nhà. Đó là cái thổi tướng rất là nguy hiểm. Và cuối cùng nhờ có chú Diêm Lành mà thầy đến hộ niệm, và chính ông chồng có niệm đã thấy rõ, và vợ ông cũng thấy cái điểm tâm đồ nó quấn trở lại. Đó là cái vi diệu của pháp môn tịnh độ. Và ngày mai đây sẽ có cái người con gái nói rõ ra từng chi tiết cho quý vị nghe, để quý vị giữ niềm tin là sử dụng chú Lăng Nghiêm kéo dài thọ mạng bà đi tu, cô Phương đi tu và kéo bà sống được 2 năm. Và chính là những người này đã trì chú, mà chính cô Phương không biết chữ một, mà một lần cổ quýnh quá và cổ giái Phật và cổ tụng Lăng Nghiêm giống như thầy tụng vậy đó, cổ tụng xong thì tụng tại nhà và bà tỉnh lại trong bệnh viện để kéo dài, để mà duy trì, để mà chờ gặp thầy và thiện thủ tri thức. Cái đó là thần lực Lăng Nghiêm đó quý vị. Quý vị từ nay ráng tụng không được, lên trên cái mạng download, lấy cái dĩa và về mở ra nghe theo, nghe riết là tụng được hết. Người nào mà tụng Lăng Nghiêm, bản thân của người đó lúc chết không điên đảo mà được cái như là hộ pháp hoặc là hộ. Và con đi về, cảm ơn hai con nhé. Ngày mai là quý vị sẽ nghe true story. Bây giờ trở lại vấn đề câu hỏi này, quý vị không dễ gì nghe được cái này đâu. Khi mà tôi nói mà tôi không có nhân chứng vật chứng, người ta không có tin. Cái câu chú giảng sanh quyết định chân ngôn, quý vị Nam Mô A Di Đà Phật, dạ quý vị thuộc không quý vị? Thuộc hết rồi, tại sao tụ không giảng sanh? Muốn tụ câu chú này mà thành đạt, quý vị phải tụng chú Lăng Nghiêm. Muốn trì một cái chú nào linh nghiệm, quý vị phải trì chú Lăng Nghiêm. Vì Lăng Nghiêm là gì? Là tâm chú. Mà quý vị tụng chú mà không có cái tâm chú đưa vô thì không có chất xúc tác để linh nghiệm. Bữa nay tôi nói cái chìa khóa giải mã, muốn tụng câu chú nào linh không linh, phải tụng chú thần là chú thủ Lăng Nghiêm. Tụng chú thần liêm ít nhất là 3 năm, ít nhất là phải 3 năm thì câu chú nào quý vị tụng cũng linh hết, quý vị dùng phô qua được. Mà 3 năm đó cử ăn hành, hẹ, tỏi, nén, riềng, hành, bô rô, tẹ, hẹ, tỏi, nén. Những cái chất đó là những cái chất mà tụng á, thiên thần hộ pháp họ không dám được gần. Và như vậy quý vị ráng tụng đi, quý vị mỗi ngày tụng một thời, tụng như vậy cho thầy liên tục mỗi ngày một thời, là tụng như vậy được 3 năm là quý vị bước vào level 1. Level 2 tụng cái tâm chú không à, cái cuối cùng mà ăn ăn lệ thì sẽ đề bệ ta đó. Mỗi một ngày trì 108 lần, trì như vậy đủ 1 triệu lần, là lúc đó quý vị có thể cứu người thân của quý vị á đang nằm đó bằng phương pháp phô qua. Nhưng mà quý vị phải qua sự hướng dẫn của thầy, nếu không khi quý vị rờ trên đầu đó, quý vị kéo cái thần thức người đó đi ra đó, mà quý vị không connect được với Phật Di Đà đó, thì cái người đó sẽ ở vô người quý vị, lúc đụng quý vị thành ma nhập đó. Khi thầy kéo cái thần thức người đó đi, mà họ đi ra khỏi cái xác chết, là quý vị phải đưa được với Đức Phật A Di Đà. Quý vị phải tụng cái câu chú đó, quý vị phải nhất tâm thì quý vị nhìn tượng A Di Đà mà tụng. Lúc đó quý vị để cái tay này, cái tay này là tay của Đức Phật A Di Đà rờ trên cái xác đó, chứ không phải tay thầy Thông Lai. Mà quý vị không, khi tụng đó trong mắt quý vị nhắm lại, quý vị phải qua một cái kêu là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, là quý vị nhắm lại mà tưởng niệm nhìn Đức Phật A Di Đà, nhắm mắt lại cho tới ngày là cái hình ảnh Phật A Di Đà nó vẫn hiện trong tâm quý vị. Lúc đó là kêu là giai đoạn 2 của Phô Hòa. Bữa nay tôi xì đó, hiểu chưa? Kêu là Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà cái cuối cùng tôi giấu nghề để chờ chi, chờ chừng nào tu thiệt tôi chỉ. Chẳng hạn như pháp đạo này là mai mốt mà nó tu thiệt á, là tướng nó dạy ngon á, là tôi chỉ nó để chi, để sau này nó dùng cái phô hoa đó để mà nó giúp đỡ. Mà cái này truyền nhiều á không có được, truyền nhiều đó là nó lạm dụng nhiều đó, thì người ta ỷ lại vào phô hoa, người ta không tu. Nó có cái đó chỉ là một người biết phô hoa trong một cái hệ thống nào đó thôi, vì lý do đó tôi không thể truyền bá cái này được. Cái này kêu là cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Cái người đó phải có vô lúa mới cho mượn gạo, có lúa mới xài phô hoa, tức là phải có công phu tu hành mới được sử dụng. Hiểu chưa quý vị? Nếu không mà ỷ lại, quý vị phải có học, nhưng quý vị yếu chút xíu chút điểm tôi kéo lên. Còn quý vị nói với chân là tôi đầu hàng luôn. Còn nó kêu ông Dưỡng Tụng, ông Dưỡng Tụng thì nói với đâu lên thì nói. Bây giờ mà ông Dưỡng ông sẽ tụng.
Anh với là Phật sư phụ con kính chào bảy chúng. Bữa nọ có một cái bà cụ đó bị mất, thì lúc đó thì thầy thì bị kẹt ở pháp hội, thầy mới gọi qua cho con là con hãy dẫn đạo tràng đi lấy tụng
tại chỗ đó gần về nhà con.
Dạ thì tụng cầu siêu cho bà chẳng sanh. Thì con với ủ một đám đạo tràng ở dưới Sacramento đi tụng cho bà. Thì sau 8 tiếng tụng á, thì sư phụ bên kia, sư phụ gọi điện thoại qua hỏi, bây giờ con check thử coi bạn không ở đâu. Thay vì bài học của thầy là phải là mình phải check từ dưới lòng bàn chân lên. Con quên, lúc đó con quên nghe thầy gọi, con rờ lên đầu nó chán. Con nói sư phụ ơi, nóng
cái đầu hả con?
Nóng cái đầu là giảng sanh rồi sư phụ. Sư phụ nói vậy là giảng sanh rồi đó con. Nóng cái đầu là giảng sanh, nhưng mà con check dưới chân lên hay là con check từ trên xuống? Dạ con check từ trên xuống. Đó của gà dạ, thì đó sư phụ đó thì thôi con check tiếp thử coi. Dạ con check tới ngực cũng nóng, rồi con check tới bụng cũng nóng, con check tới đầu gối cũng nóng, con check tới lòng bàn chân cũng nóng luôn. Coi như lục đạo luân hồi sau 8 tiếng con tụng, bà đi dạo hết 6 đường nẻo luân hồi. Quý vị thấy con tụng hay không quý vị? Mai mốt quý vị đừng có bao giờ gọi con đi tụng rồi, tụng điện giảng sanh nha.
Ông tụng xong nóng 6 chỗ, gọi thầy cho nó trời đất ơi. Ta tụng á là ta chỉ là một đó, là đi cõi trời cõi người hoặc một chỗ thôi, mà con tụng cái kiểu này là coi như là đi vào lục đạo luân hồi. Thì thả như vậy không cần tụng cũng đi lục đạo luân hồi vậy. Thật ra đó, thiệt đó, ông Dưỡng này suốt ngày ăn nói bậy nói bạ làm sao mà giảng sanh được. Quý vị thấy không, kêu ông Dưỡng đi tụng á là cái đầu tiên là sanh về đâu quý vị? Nếu sanh về cõi người đó là may mắn lắm, mà sanh ở đâu quý vị? Ở Africa da đen đó. Mà nếu mà ông tụng ráng thêm một tiếng nữa thì sanh về đâu quý vị? Nó hơi lợn lợn chút là ở Campuchia, phải không quý vị? Thấy rõ không? Thầy hỏi thật á, thầy má con đẹp trắng lắm, mà tại sao là con này đẻ ra đen vậy? Thầy má ông đẹp lắm này, mà ba ông cũng trắng nữa không? Thầy đó lại nhà là con nhớ không? Thầy thăm nhà ông, thầy coi đó hình mẹ rất là đẹp, hình cha cũng đẹp, mà tại sao ông đen thui? Tôi nghi lắm, trả lời đi. Mà nếu nói là ông năm nay ông 60 tuổi thì ông đồng mình lúc đó chưa làm gì có mỹ đen mà lấy.
Dạ cái hồi trước con có nói với thầy kiếp trước con cái chừng bông chừng qua nên kiếp này mẹ con đẻ con ra con có nhan sắc hơn người.
Dạ
dạ đó. Số con đen á là vậy nè, mẹ con á có bầu á tới ngày sanh tháng đẻ đó, mà tại vì lúc đó nghèo á, chứ quê á, nghèo, mẹ con còn phải đi buôn ta bán tảo tần, thì bà đẻ rớt con, mà bà đẻ rớt con nhầm đêm 30 quý vị ơi.
Đêm 30 là không trăng sao?
Dạ, không trăng sao, chờ cút điện nữa chứ, ở dưới quê chứ làng đâu có điện có gì không. Thì bà đau bụng á, thì lối xóm mới kêu nay quanh quanh, thì cái xe bò lăn nó tới á, thì nó lại đưa cái bà Mỹ Đen xuống đỡ đẻ.
Bà mụ là Mỹ Đen.
Dạ, bà mụ Mỹ Đen xuống đỡ đẻ, bởi vì đẻ con ra đen thù lù, con rớt xuống cái hầm thang nữa.
Dạ.
Ngay cái hầm thang kế bên nữa, bà mới lôi lên để cắt rúng. Lúc mà con tỉnh dậy đó thì con mới suy nghĩ, con mới nói mình phải coi mình định thần lại coi mình đẻ ở nơi nào, là con muốn lớn lên người ta biết cái chỗ mình sanh mình đẻ mình nói. Chứ lúc con mở mắt ra con nhìn lên thì con thấy cái dòng chữ Kho Tạng Long Bình. Bởi vậy cái chuyện thấy nó con nổ bành sát luôn. Cái đó con còn thua đó. Cái kỳ vừa rồi mà con nói với quý vị nghe đó là con được Nguyễn Tất Dũng nó nghe danh của sư phụ, nghe danh của tụi con với thằng Thiện Tôn. Cái Nguyễn Tất Dũng mới mời sư phụ để về làm quốc sư. Một mời con á, Nguyễn Tất Dũng được Trung Quốc phong cho cái chức là thái thú. Nếu mà con chịu về hợp tác với lại Nguyễn Tất Dũng á, Nguyễn Tất Dũng phong con làm thái giám. Con không có chịu, con mới giao qua cho thằng Thiện Tôn. Thằng Thiện Tôn có tánh tham, không làm thái giám, mà Thiện Tôn muốn làm CVT gạt để mà trông coi cho Nguyễn Tất Dũng. Thì Nguyễn Tất Dũng mới ra giá. Bây giờ hiện tại Nguyễn Tất Dũng có hai thằng ác co là người Tàu Trung Quốc á, chứ không có mướn Việt Nam. Bây giờ nếu mà thằng Thiện Tôn này đó mà nó muốn á làm CVT gạt cho Nguyễn Tất Dũng á, thì Thiện Tôn này phải bước qua xác chết của hai thằng Tàu đó. Quý vị nghĩ coi, Thiện Tôn này nó quýnh nổi hai thằng Tàu được không? Hai thằng Tàu nó cao một thằng hai thước mấy và nặng trên là 200 pound nữa. Lúc đó Thiện Tôn mới hỏi con: sư huynh ơi, bây giờ làm sao mà em thắng nổi? Bây giờ mày đi kiếm thầy Tông Lai đi. Chỉ có thầy Tông Lai mà sư phụ mình nó có đủ tài năng chỉ cho mày cách để mày thắng hai thằng đó thôi. Cái nhập ngay lúc đó thầy đang nhập thất, quý vị ơi, để bên xe thổ thầy đang nhập thất. Bởi vậy khó nói chuyện với thầy lắm. Tụi con mới đứng ở ngoài cửa thất á, tụi con mới nói vô. Thì thầy thấy tội nghiệp quá, hai đệ tử thầy mới nhét vô cái khe cửa đó cái cuốn sách Bí Quyết Võ Công. Mừng quá, tôi mang về đọc. Mà thầy trong đó thầy dặn từ cái trang đầu cho tới trang cuối, trang đầu mới mở ra thầy dặn: khi mà đạt được đỉnh cao của võ công này đó, cái người võ sinh á phải đi tép bay tép, có nghĩa là phải đi từ trên xuống dưới, không được nhảy vọt lên á, sẽ không kết quả, không thành công. Thì Thiện Tôn mới lật tới cái trang kế tiếp thì có ghi nè: nếu võ sinh nào muốn đạt tới đỉnh cao của võ công bắt buộc phải thiến. Đọc tới đó là con với nó là hú hồn luôn rồi. Con nói thôi cái chuyện này ta không dám rồi, tại ta còn nhan sắc đâu, bây giờ ta ngu ta làm cái chuyện này đó. Cái Thiện Tôn mới nghĩ thằng nó tham mà, quý vị thấy thời gian vừa qua nó trắng không, nó tham rồi. Cái nó thôi sư huynh ơi, hy sinh đi, để trước sau được một liều hai bảy cũng liều, thế chơi đi, là đó khách ở quê ngay. Giờ sau đó đau đớn rồi như thế này thế nọ, nhưng mà chấp nhận hy sinh. Vậy chỉ có lòng tham mà muốn làm CQT gạt cho Nguyễn Tất Dũng. Nhưng mà khi lật tới cái trang kế tiếp: nếu không thiến cũng không sao. Phải nói tham mà quý vị có từ trước để quý vị có coi trên net không? Trên net quý vị có thấy là Trương Tấn Sang mà nó đi qua bên Trung Quốc đó, nó cầu phú của tụi Trung Cộng không? Bây giờ con mời Thiện Tôn lên, Thiện Tôn đóng vai Trương Tấn Sang. Dạ, con kính mời sư phụ đứng lên để cho Thiện Tôn nó thỉnh sư phụ đóng vai là của Thái Tuấn Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình hả?
Dạ, Tập Cận Bình.
Sư phụ giờ làm người hiền nha, không có đàng hoàng.
Dạ, không có. Dạ, Tập Cận Bình này đóng vai thôi.
Dạ,
đóng vai thôi. Dạ, đó biết khi có trên nét là thấy y chang Trương Tấn Sang nó qua bên đó nó cụ nghĩa. Quý vị thấy giống không quý vị? Quý vị thấy không? Thấy chủ tịch nước mà có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà khi gặp phái đoàn của Trung Cộng là như vậy á. phải nó hèn hạ độ đó không? Mà chưa hết đâu quý vị, tại vì Nguyễn Tấn Dũng á, nó nghe Thiện Tôn mà nổi danh đó, là cái nhờ nó nghe từ một câu chuyện mà về lai lịch của Thiện Tôn, nó mới sợ Thiện Tôn. Số là Thiện Tôn á, bữa đó nó xuống, nó từ San Jose, nó lái xe 2 tiếng 1 nó xuống sát lại Thiện Tôn thăm con. Thì hai anh em mới ra quán cà phê ngồi á, mới uống chừng nửa ly cà phê, nhìn ra chiếc xe bị mất quý vị ơi, xe Thiện Tôn á bị mất. Mất mặt quá trời, bạn bè mình nó từ San Jose lên mà chơi với mình mà để mất xe. Nhưng mà tụi xa sắc ra Minh Tôn, tụi con á lại không biết mấy thằng chủ đảng á, nó không biết danh của Thiện Tôn. Thì Thiện Tôn nó thấy mất xe rồi vô, xin lỗi cái gì nha, có đặt bàn cái rằm, mấy cái ly cà phê đó có cái mũ cái dăng đó rớt xuống mà trúng ngay cái ly mà nó vừa đập nữa. Quý vị thấy nó tài không? Thì nó sợ, vừa nói xong cái Thiện Tôn nó, bây giờ tao ra lệnh cho tụi bay nha, trong vòng 5 phút thôi á, nếu tụi bay không có mang xe tao mà trả lại á, tao sẽ xử giống như tuần vừa rồi á, tao xử mấy đám ở dưới San Jose. Quý vị nghĩ sao? Nghe phải sợ phải không? Tại cái đám mà trên xứ con là sắc ra Minh Tô á, nó chưa nghe danh Thiện Tôn, tại ở xa mà. Thì khoảng 3 phút sau á, thì nó sợ quá, nó nghe xử giống như đã xử tuần vừa rồi mà ở dưới San Jose thì quá sợ rồi. Nó mang xe ra, nó trở lại, nó trả lại cho Thiện Tôn. Nó vừa trả lại mà nó quỳ, nó lại cho Thiện Tôn: đại ca ơi, bây giờ tụi em không biết đại ca, tụi em lỡ dạy, tụi em lấy chiếc xe đại ca, bây giờ em nghe em biết đại ca rồi, em trả lại xe cho đại ca, nhưng mà đại ca phải chỉ cái mắng gì về mà cho tụi em biết, mà đại ca xử tuần vừa rồi là ở dưới giống như San Jose mà tụi nó sợ đại ca quá. Thì tuần vừa rồi tao ở dưới San Jose, tao cũng mất chiếc xe vậy đó, ngoài ta lấy phone ta móc lên, ta kêu taxi chở tao về, không có cái gì đâu.
Rồi, tại vì thời tiết nó hơi nóng, thầy đem cho hai cái ông hề của hệ thống đồng viên để mà và diễu cho quý vị vui. Vì tôi trở lại cái vấn đề nha, vấn đề đại đó, quý vị phải tụng lăng nghiêm cho thầy dứt khoát. Quý vị muốn tránh quan gia trái chủ, thứ hai tụng 3 năm mà tôi không đòi hỏi quý vị tụng buổi sáng buổi chiều, ngày nào rảnh lúc nào tụng lúc đó, không có kẹt vào thời gian. Không tụng được, quý vị download cái dĩa của thầy trên mạng, nghe riết rồi nó quen. Đi trên đường đó mình mở vô cái máy DVD đó, mình mở nghe riết nó quen là như vậy đó. Khi mở cái chú lăng nghiêm đó trên đường đi đó, quý vị nghe riết quý vị cũng trở thành quen. 3 năm rồi bắt đầu quý vị mới đủ 3 năm, quý vị bắt đầu tụng qua cái tâm chú mỗi một ngày 108. Tâm chú nó ngắn lắm quý vị, nó ngắn như là chú giảng sanh rồi vậy thôi. Là quý vị tụng mỗi ngày một chuỗi như vậy, quý vị tụng như vậy lẹ lắm. Có người mà siêng năng á, quý vị ngồi quý vị tụng một ngày có khi là tụng mấy ngàn chưa dỗi lần á. Tụng làm sao đủ 1 triệu biến là quý vị bắt đầu sử dụng pháp hoa được rồi. Và sau khi sử dụng như vậy đó thì quý vị là cái kinh quán vô lượng thọ nha. Vô lượng thọ là khác nha, mà quán vô lượng thọ khác. Đầu tiên á, cái bối kinh này quý vị phải buổi chiều mặt trời vừa lặn xuống, quý vị ra ngồi nhìn cái tướng mặt trời màu tròn có quý vị. Quý vị ở đâu mà khi chiều, buổi chiều nhất là ở vùng bờ biển, ở đâu mà mặt trời nó lặn mà nó đỏ đỏ đó, quý vị ngồi đó nhìn. Quý vị không cần tụng mà mở mắt nhìn cái mặt trời một buổi chiều á, nó gần sắp lặn á. Chứ mặt trời kia quý vị hư bắt á, mặt trời nó chiều, nó gần lặn rồi đó. Quý vị nhìn mặt trời đó, cho cái khi nào cái hình ảnh mặt trời đó quý vị nhắm mắt lại mà cái mặt trời nó vẫn hiện trong trí quý vị đó, là qua gia lê mùa 1, tức là quá cái tướng phương Tây, đứng hướng về phương Tây mặt trời lặn, cái bàn mặt trời nó đỏ vô trong cái đó rồi. Qua thứ hai là khi mà đó quý vị chờ những xíu có tiết như vậy mới quán được nè. Ở đây Phi La tháng nào tiết đổ quý vị? Ở bên miền Đông này, ở những người ở mà Boston là tháng nào tiết đổ nhiều? Hả? New Jersey cũng vậy hả con? Thì khi mà tiết nó đổ nhiều trắng đó, quý vị có cái vườn mà khi mà quý vị ra nhìn mà ngày nào mà xuống mà trắng xóa hết như nào quý vị? Cây cũng trắng, đường cũng trắng có không? Thì quý vị bắt đầu ngồi đó, quý vị nhắm mắt, mở mắt nhìn cái cảnh trắng này, quý vị quán đây là đất lưu ly lên cõi cực lạc. Trong kinh vô lượng thọ có nói nha, chứ không phải thầy không đa chế nha. Ông Dượng là nói bậy với thầy là nói trắng nghe nè. Quán cái cảnh trắng tiết đó đó, là cái cảnh đó là quán vô lượng thọ, là quán tưởng cái cảnh của Đức Phật A Di Đà là đất bằng lưu ly, nó trắng nó đẹp như vậy đó. Rồi quý vị quán như vậy mà buổi sáng á, rồi lúc đó tuyết nó vừa ra nó khô rồi, cái mặt trời nó chiếu lên quý vị thấy không, nó lóng lánh những cái ánh sáng đó đó, là quý vị quán chừng nào mà quý vị nhắm mắt lại mà quý vị thấy được cái hình ảnh mà đất tuyết trắng đó, là qua gia lộ thứ hai. Level thứ ba là quý vị không cần quán cái cảnh đó nữa, mà quý vị lấy bất cứ tượng Phật A Di Đà nào trong nhà quý vị, mỗi một ngày không niệm Phật mà ngồi lên đó thắp một cây nhang. Nhìn làm sao mà trong một cây nhang đó quý vị không nháy mắt? Nhìn cái tượng Phật A Di Đà trong một cây nhang kêu là một hương, không nháy mắt. Rồi nhìn được một hương rồi làm sao nhìn tới hai cây nhang mà không nháy mắt? Rồi nhìn tới ba cây nhang, chừng nào quý vị nhìn được 10 cây nhang. Và quý vị 10 cây nhang là lâu rồi nha quý vị. Cái ngày đó quý vị phải kêu là Phật thất. Là cái ngày đó quý vị phải trừ ví dụ đi tiểu ra thôi, chứ quý vị ráng nhìn được 10 cây nhang. Một cây nhang thường thường nó cháy là nó khoảng một tiếng đồng hồ đó quý vị, có không? Trung bình có cây nhang dài nhang ngắn, nhưng mà trung bình bao nhiêu quý vị? 45 phút. Thì quý vị nhìn một 10 lần như vậy đó là 4 giờ, mà quý vị nhân làm chúng ta coi gần gần như 10 tiếng thì 7-8 tiếng đi. Thì cái thời gian đó mà quý vị niệm rồi, nhìn rồi, thì bắt đầu quý vị không còn nhìn Phật A Di Đà nữa, mà quý vị lên tượng Phật cũng lại Phật, đầu phát nguyện vãng sanh xong rồi quý vị nhắm mắt lại, mà cái hình ảnh của Phật Di Đà nó sẽ nằm trong đầu quý vị được một cây nhang. Nhắm mắt rồi nó nằm lại trong hình quý vị một cây nhang, như là nó in vô trong trí quý vị đó. Thì lúc đó là quý vị được đạt được là coi như là dưới cái trình độ đó đó, quý vị nhắm mắt rồi bắt đầu khi mà quý vị sử dụng pho hoa đó, sử dụng pho hoa đó, mà tới giờ chó không nóng đó, như vừa rồi thầy sử dụng ở tại bệnh viện New Jersey, thì giờ cái tay lên thì nhìn Đức Phật A Di Đà đúng không, và thầy nhắm mắt là thầy niệm chú, thì lúc đó đó hình ảnh Đức Phật A Di Đà thầy chỉ nhìn một cái là tự động nó bốc từ ở trong tạng thức. Vậy quý vị đã đưa được 10 cây nhang rồi, nó đã in vào ở trong cái memory của quý vị giờ rồi. Mà quý vị nhớ nha, lúc đó đứng trong bệnh viện quý vị nhìn lên Phật Di Đà một cái là quý vị giống như là cái chìa khóa quý vị thất vào trong cái tạng thức quý vị, trong cái áo quý vị, và lúc đó cái hình ảnh Phật Di Đà lấy ra, thì quý vị mà đứng tụng như vậy đó mà quý vị giữ được hình ảnh của Phật Di Đà nửa tiếng á, là cái người đó là bắt đầu là được vãng sanh ngay. Đó là phương pháp pho hoa bữa nay tôi nói ra, nhưng mà cách hành trì quý vị trì quý vị đó, nó rõ ràng phương pháp pho hoa là sử dụng thần chú vãng sanh và kinh quán vô lượng thọ cộng với cái đạo lực của chủ tân nghiêm. Do đó cái vị này connect được với cái cảnh giới. Tại sao vậy? Khi đó trong thời gian người đang đó chết, người đó không còn sử dụng cái thân tứ đại của người đó, mà người đó còn cái tâm thức. Thức thứ 8 là cái thức quyết định tất cả những cái thiện ác trong cả cuộc đời, cái memory đó quý vị. Và tôi hỏi quý vị, ở trong này ai đã từng đi lính quân trường Thủ Đức KBC 4100, đưa tay tôi coi. Còn đưa tay xuống. Ngày ra trường chuẩn bị mà gắn lon tổng thống Thiệu hay là ông Khiêm hay là ông nào về gắn lon, cái hình ảnh nó còn còn nhớ lại không? Mặc cái đồ nhớ không? Nhớ lại lúc mình mặc đồ sinh viên rồi mình gắn lon rồi mình tung nón lên, còn nhớ cảnh đó không? Rồi cái thằng thủ phê sinh viên xung quanh nó bắn cái kiếm, bắn cái tên, có không? Nó nằm ở đâu vậy? Mấy chục năm rồi, tại sao nó có? Là đó ai lại gia thức? Thì cũng vậy, với cái quán vô lượng thọ mà con nhìn Đức Phật A Di Đà mà không nháy mắt mà một cây nhang hả, mà nháy cái là bỏ rồi, nháy cái là bỏ, coi như ngày đó không tính, là chấm lại cây nhang thứ hai. Liệu chừng nào mà một cây nhang mà vẫn thấy được Đức Phật A Di Đà, nhắm mắt lại vẫn còn, rồi nhắm mắt lại như vậy cho tới là hai cây nhang, mà ba cây nhang cho tới 10 cây nhang, tức là quý vị dùng một ngày đó hầu như là nó tới 10 tiếng đồng hồ, và cái thời gian nó luyện tập đó nó mất thật hầu như là gần 7-8 tháng mới đạt được cái đó. Mà cái thời gian cái người tu cái đó là hầu như là thời gian thì ở trên núi đó, nó có thời gian yên tĩnh đó, mới luyện cái quán. Thầy luyện từ quán vô lượng thọ đó, kinh quán vô lượng thọ là quán về cảnh giới của Đức Phật không à. Kêu là Đức Phật nó có ba loại tu tịnh độ: niệm Phật, trì danh và quán tưởng trì, quán tưởng danh hiệu, tướng hảo. Thành ra khi quán được Đức Phật, thành ra khi thầy vô phòng ICU thì nhìn Đức Phật A Di Đà con treo đó, thì giờ trên này thầy tụng 10 tiếng rồi mà không có vãng sanh nóng ngực. Là lúc đó đó thầy nhắm mắt lại thì ông Phật A Di Đà ông hiện ra ở trên đầu của thầy. Thầy rờ cái tay này vô và thầy nói với cái người kia: con hãy sử dụng cái gì của thầy. Thì khi thầy thắt vô một cái, tay thầy có nóng với cái chú vãng sanh quyết định, và cái thần thức người kia họ đang ở đó, và thầy đụng vào cái chỗ nào có cảm giác là cái chỗ đó người đó biết, và cái biết của người đó tức là cái phần mà tánh giác của người đó đi lên cái đầu, đi lên cái đầu chạm vào cái tai, vừa chạm vào cái tai thì người này đang sử dụng cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà ở trong tim, trong tâm của thầy, và người đó thấy được Phật A Di Đà. Thì lúc đó thầy tụng giảng sanh quyết định chân ngôn, thì lúc đó thần lực Phật A Di Đà kéo người đó chứ không phải thầy. Còn nếu mà không biết á, tôi đã chỉ một người, tôi đã chỉ một người huynh đệ của tôi làm cái pho hoa này, nhưng mà ông này đó ổng làm chưa đủ 10 cây nhang, ổng làm được 6 cây nhang rồi. Thì bắt đầu á, ổng nhắm mắt được 6 cây nhang, ngồi chờ được 6 tiếng đồng hồ, cái hình ảnh Phật Di Đà không mất. Và bữa đó có một người thân ổng qua đời, ổng sử dụng pho hoa, Và tới giờ này đó, trong người ổng là hai người sau khi ổng sử dụng pho qua, ổng không, ổng chỉ thấy được Phật Hạnh Di Đà được khoảng chừng chút xíu, có 5 phút nó mất cái hình ảnh nó đi, không có cái định lực. Và ổng tụng tới đó, sau khi ổng tụng xong cái nửa một tiếng giảng sanh, chú giảng sanh, thì ổng tự nhiên á, ổng là Nguyễn Quang, thì cái ông kia là Nguyễn Hòa, là ông em chết. Thì lúc đó là cái ông Nguyễn Hòa nhập cho ổng, hiện giờ cái ông đó còn sống, mà có khi buổi sáng là Nguyễn Hòa, có khi buổi chiều là Nguyễn Quang. Hai cái thần thức nằm trong một chiếc xe đó, vì một cái thằng này đó là cái chìa khóa thì nói bữa nay đó, hiểu chưa? Đó. Cái đó là không có gì là tà đó, mà sử dụng quán vô lượng thọ, mà nó chỉ có tích tắc khi mà cái người đó đó họ chết rồi. Cái kiểu này nói rất là dễ, quý vị đã từng có bầu không? Trong này người nào từng có bầu đưa tay thì coi, không chỉ lên cái gì mắc cỡ lâu rồi đưa tay xuống. Quý vị không thích ăn ớt mà cái thai gì nó thích ăn ớt, làm cho quý vị ăn ớt. Quý vị thường ngày thích ăn cơm khô mà cái bữa đứa bé nó thích ăn cơm nhão, tự nhiên quý vị ăn cơm nhão. Có người cả một đời không bao giờ thích ăn đồ Mỹ, tự nhiên đứa nhỏ nó làm ăn đồ Mỹ, có không quý vị? Nó thay đổi vị giác quý vị thì cũng vậy. Cái phô qua này là lúc này cái người chết đó, cái thân thể họ hư rồi, nhưng mà cái phần cái tâm linh họ còn nguyên. Do đó thầy Thông Lai sử dụng cái gì, nếu mà tiếng đầu tiên thầy không thể sử dụng phô qua được thì mới chết có cái nhãn thức thôi. Có phải lần đầu tiên trong bệnh viện mà muốn chết cái người đó chết không, bác sĩ mới lấy cái đèn mở con mắt coi con ngươi có nở không, có quý vị. Sau đó họ kêu, họ kêu tên, mà cái người đó có tỉnh không, mà có lỗ tai đã chết là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba là cái lỗ mũi nè, không còn nếm được mùi vị. Tiếng thứ tư là cái lưỡi cứng ngắc, không nói chuyện được. Tiếng thứ năm là toàn thân là không có cảm giác nữa. Tiếng thứ sáu là cái ý thức nó đi ra ngoài luôn. Tiếng thứ bảy là lúc này không còn đứa cháu nội, đứa cháu ngoại lại đây, mình kêu mình cũng không có thương đứa nào hết, chỉ còn là cái thứ tám. Nhưng mà khi sau khi mà đúng 8 tiếng rồi thì những cái thằng thứ 8 chưa ra, thì thằng ý thức ở đâu quý vị? Thằng ý thức nó lò mò ở đó. Mà cái công cũng là thằng ý thức, mà cái tội cũng là thằng ý thức. Thằng thức thứ 6 lúc đó, thức thứ 6 nó đọc được tư tưởng của thầy. Khi thầy rờ tới đây thì cái hình ảnh nó Phật Di Đà mà thầy luyện quán vô lượng thọ, nó sẽ đập vào ở trong cái đầu của cái ông chết kia. Và cái tạng thức của thầy coi nét với tạng thức ông kia là một. Và như vậy khi đó thầy tụng chú, thì vô tình tụng chú A-di-đà, thì lúc đó cái thần chú đó là cái thần chú của Đức Phật A-di-đà, giảng sanh quyết định chân ngôn. Mà sử dụng phải qua được 10 cây nhang, mà nhắm mắt lại thấy được hình phảnh A-di-đà trong đầu mình, thì người đó mới được làm phô qua. Còn làm mà chỉ được 1 tiếng 2 tiếng, kéo người ta chưa ra, chưa đi được lên tới cái Đức Phật A-di-đà trong này, mất cái hình tượng này, thì người này ở lại trong cái thân tứ đại quý vị, mà quý vị không có ông thầy nào trục cái người này ra được hết. Tôi đã làm rồi, tôi để mỏ trên đầu tôi tụng tăng nghiêm cũng không làm được, vì họ không phải là ma, mà họ do đi theo cái quán vô lượng thọ, đi theo cái lực của cái thần chú mà mình tụng, và kéo họ vô, kéo tới đây cũng như phải kéo lên nữa thì mới lọt lên, kéo tới đó rớt bỏ là họ loạn tâm đó, cái họ ở trong người mình liền, ở trong mình liền thì họ không chịu đi nữa. Thành hai cái thần thức ở trong một cái liên thân tứ đại. Mà cái ông hai này ở như vậy còn 20 năm thì vẫn còn ở đúng không quý vị? Mà nó rất là đau khổ, không có ai trị được, không ai trị được, không phải là ma. Mà tại vì cái ông ma đó là tự động nó vô nó chiếm nhà quý vị. Quý vị chúng ta đằng này, cái người anh dùng chú kéo người em, mình cho vô mà, mình kéo mình đẩy không được thì mình tiêu. Mình không có giữ được cái Phật A-di-đà bằng cái phương pháp quán vô lượng thọ. Thành ra từ nay thầy nói rồi, tiếp theo một trường hợp nữa là người chết mà vì tai nạn xe hơi. Quý vị đang đi chơi nè, quý vị đang lái xe nè, đi giữa đường á, quý vị đụng cái đầu quý vị chết, quý vị có niệm Phật được không quý vị? Lúc đó đi về đâu? Chết vì tai nạn là 90% không cứu gì được trong trợ niệm hết. Vì khi mà accident mà đụng chết như vậy đó, là nó đưa về nhà xác, nó khám nghiệm để nó lấy đủ thứ chuyện, có không quý vị? Nó xác định tử thi đủ thứ để nó sợ thưa ra tòa. Rồi cái khe này phải chờ cảnh sát điều tra đủ thứ. Nội cảnh sát nó để đó rồi nó đo, nó lường, nó tự làm kết cho là quý vị thấy hết cái thời gian để hộ niệm rồi. Cái người này không có cái gen giảng sanh đâu. Thì có người chết hoạn tử như vậy cho thấy họ hết phước rồi, họ mới chết hoạn tử đó quý vị. Do đó chỉ có cách tụng kinh gì quý vị, trong thời gian đó họ trở thành là một loại là không có được siêu. Có thể hỏi gì không? Con lấy cái microphone để cho người ta nghe.
kính chào sư phụ, kính chào đại chúng. Dạ con mong muốn hỏi sư phụ là giống như như con á, giống như là sáng á, ví dụ con thức dậy đi làm, là con một là con trì chú, hai là con niệm Phật.
Thì chú là nghiêm.
Dạ.
Rồi.
Rồi hay là con từ ở bên như là bữa nay á, con từ bên chú xuyên chạy qua đây á, là con lên xe là con trì chú qua tới bên này luôn.
Đúng.
Thì trong khi đó trên đường đi vậy mà ví dụ con có bị tai nạn con chết thì con sẽ đi về đâu?
Nếu đây là câu hỏi rất là hay. Chú Pháp Đạo này đó là đệ tử của thầy cách đây cũng là gần chục năm rồi. Thì chú là người New Jersey. Quý vị mà nghe những cái băng cũ thì lâu lâu nghe Pháp Đạo mà góp ý trong những cái băng quý vị nhớ không? Chú đó ở người New Jersey. Thì chú nói trên đường chú đi dự pháp hội trên đây là chú nói về cái background của chú là hàng ngày chú đều một trước khi đi làm là tụng chú Lăng Nghiêm, sau đó là niệm Phật có không? Và trên đường chú đi qua đây là con liên tục thì chú Lăng Nghiêm phải không? Thì liên tục. Thì như vậy lỡ mà accident xảy ra, bây giờ thầy nói trường hợp con trong lúc đó con đang niệm tụng chú Lăng Nghiêm nha, và một trường hợp thứ hai là con đang tụng A Di Đà nha, thì nó sẽ đi thế nào? Nếu trong lúc con đang trì chú Lăng Nghiêm mà tai nạn xảy ra thì chắc chắn là khi con tụng trì chú Lăng Nghiêm mà tai nạn xảy ra, khi con trì chú là có gì 84.000 kim cang tạng dương Bồ Tát hộ con, mà con bị đụng như vậy cho thấy rằng đây là cái nghiệp ác mà con phải trả. Vì có khi tụng chú là có chữ thiên, mà là trước là chú Lăng Nghiêm. Trong cuốn này nó nói là có 84.000 kim cang tạng dương Bồ Tát theo hộ con, thì bảo đảm con sẽ đi giống như là ngài Mục Kiền Liên mà ngài bị ngoại đạo đánh tan nát vậy đó. Vì con đi trong chánh định, con tụng chú là con đâu có đi trong tà niệm được, đi trong chánh niệm. Và khi đó con cộng với đụng cái rầm con chết, người đụng như vậy không có cảm giác đau đớn, nhưng mà đang tụng chú Lăng Nghiêm, thành ra con đi ra một cái đó là con đi, người tụng chú Lăng Nghiêm là sẽ đi trên cái đỉnh đầu quý vị à. Nhưng mà nếu mà con đi đỉnh đầu mà con chưa có phát nguyện tu tịnh độ đó, người tụng Lăng Nghiêm không mà chưa tu tịnh độ á, thì cái người này giống như mua một cái vé máy bay, thần thức con sẽ về cái cõi trời Tịnh Cư Thiên. Tịnh là tịnh độ, cư là cư trú, thiên những vị này ở đó để mà chờ cái lúc mà họ có một thời gian ngắn để họ niệm Phật trong trạng thái một ông thiên tử cõi trời. Tịnh cư thiên, tịnh cư thiên là một cõi trời cao lắm, gần như cõi trời tứ thiền của A-la-hán vậy. Và ở đó con bắt đầu con trạng thái con là con quá sanh, đụng cái rầm mà con tụng chú là con đi thần lực của kim cang tạng dương, ngài đẩy tụi con lên. Và lúc đó con tụng trong chánh niệm, cái thân trung ấm con sẽ cái ngóc cái đầu đi lên. Người tụng chú là cái người đó cái thân trung ấm sẽ đi lên, người không tụng chú thì thân trung ấm đi xuống. Trong kinh mà nói về thân trung ấm, lúc đó thân trung ấm con sẽ bay lên Tịnh Cư Thiên, cõi trời đó. Ở đó là những chư thiên tử tiếp tục niệm Phật, và trong thời gian ngắn từ 1 ngày tới 7 ngày, và bắt đầu con sẽ đi quá sanh về cõi cực lạc. Đó là trường hợp thì chú đại bi thì chú là nghiêm không. Còn con đã có tụng kinh A Di Đà, con đã có phát nguyện vãng sanh, thì đùng một cái rầm con té ra một cái, lúc đó là con thấy Đức Phật A Di Đà ngay. Tại sao vậy? Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang, mà tại vì mình không thấy, mà do mình không thấy thì mình kẹt cái gì? Mình kẹt cái thân tứ đại này nè, người phàm bất thịnh nè. Con vừa thoát ra khỏi cái thân tứ đại, đụng cái rầm mà chết liền, con không có đau. Quý vị đồng ý không? Khi một viên đạn mà nó đi cái rầm, có khi cái vô người quý vị là quý vị còn chưa biết đau đó, huống gì là nó đụng cái chết liền. Quý vị đi lên ngay cõi cực lạc dưới cái mà cộng nghiệp của quý vị là đã có cái chủng tử Phật A Di Đà. Vừa ra là thấy Đức Phật A Di Đà. Thì theo những cái người mà họ ghi lại Life After Death, những cuốn chiến cho Nguyên Phong dịch thuật có quý vị, những vị sư Tây Tạng viết lại, đa số những người mà họ chết đi 1 ngày 2 ngày họ sống lại, mà vô 800 trường hợp các bác sĩ Hoa Kỳ đã ghi lại có không quý vị? Và họ thấy rằng họ được cuốn khúc, những người mà tự nhiên họ bị hớt áp tắc họ chết, có người thì bị trong cuộc chiến họ bị tai nạn, họ trúng trái bom nổ quán họ chết, thì họ đi ra một cái ào, một cái anh kia là lính gửi mình tôi đi về thế chiến, ông bò qua bị cái trái mình đứng quốc sản nổ một cái, và ông tức quá ông chết. Nhưng mà lúc đó ông thấy ông đi ra một cái đường hầm, ông bay qua một cái đường hầm màu trắng, và tới cuối đường hầm ông thấy một cái người thân trắng xó hào quang, nghĩa là đứng đó, thì ông đó là người Công giáo, ông nghĩ đó là Thượng Đế, quý vị hiểu không? Như vậy Đức Phật A Di Đà là gì? Thì mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Vì ông đó người Công giáo, ông nghĩ tới Đức Chúa Trời, thì ông hàng ngày ông nhìn thấy cái hình Đức Chúa Trời. Còn mình là Phật A Di Đà, thì lúc đó mình tiếp nhận được hào quang Đức Phật A Di Đà, và mình về cõi cực lạc ngay. Nhưng mà con chết kiểu đó là con trả một cái nghiệp, kêu là nghiệp cận tử nghiệp, mà nó kinh khủng lắm, nó đọt lên hết cái. Mình có ba cái phước báo. Phước báo về tài sản là những người bị bankruptcy, là cái phước báo là cái nghiệp nhẹ nhất là mới bị bankruptcy. Cái đó nữa đó, mà nặng chút nữa đó, là chúng ta bị bệnh. Bị bệnh mà chúng ta bị gãy tay gãy chân cũng còn nhẹ, hơn là cái người bị bệnh mà đụng một cái chấn thương thọ não, hoặc là nó bể một mạch máu, chúng ta trở thành là người thực vật. Thì cái người đó tuy là thân thể không có bị thương, nhưng mà chúng ta bị hết cái trí huệ. Làm sao quý vị tu quý vị được cái trí huệ này là cái cuối cùng đó quý vị. Vì muốn giảng sanh, lúc chết tâm thần không điên đảo, có không quý vị? Cái đó là quan trọng nhất. Nhưng mà lúc con bị đụng gì con có điên đảo không? Mà con không có điên đảo, vì con đang tụng chú. Nhưng mà cái bà kia đang tính toán, trời ơi chiều nay đánh football không biết cái đội nào bắt, phải không? Ngày xưa mà con còn chơi football cái gì, còn nếu bữa nay mình bắt cái đội Dallas đấu với cái đội Fila mà under over, thì lúc đó con mở ra vô con nghe chết cha nó rồi, đã mình bắt over mà giờ nó under, thì lúc đó con điên đảo không quý vị? Đụng cái rạp chết đi đâu, đi xuống. Mà cái người tụng chú tâm thần có điên đảo không quý vị? Lúc đó đâu điên đảo. Thì như vậy là người đó đi về mười phương cõi Phật, hiểu chưa quý vị? 6 giờ rồi đó. Bữa nay tôi nhá cạnh cái phone tiện thấy không, là tụi con nắm được cái chìa khóa 80% này đó. Nhưng mà cái cuối cùng là không có chỉ, chờ đi tu là chỉ, bỏ vợ đi là chỉ. Thật ra đó, cái về tịnh độ này nó hay lắm quý vị, nó mênh mông lắm, nó hay lắm. Và quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca không gạt chúng ta, Đức Phật A Di Đà không gạt chúng ta, nhưng mà tại vì chúng ta không hành trì đúng thôi quý vị. Kỳ này về đây là lần đầu tiên mà thầy lại đến đây một cái vùng mà thầy lại xì ra những cái mà về tu phô qua, chứ chưa xì chỗ nào hết. Thấy không? Tại vì ở đây tại sao tôi xì vậy quý vị? Tại chưa có đứa nào chịu xuất gia luôn hết á. Sở dĩ tôi tổ chức xuất gia giao duyên là vì mỗi một khóa tu tôi tìm những vị đời trước đã có chủng tử là xuất gia rồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài sinh ra mà ngài nhờ có đệ tử đi tìm, chứ nếu không tìm thì làm sao mà tìm được ngài? Ngài cũng giống như những đứa trẻ bình thường, có không quý vị? Và bây giờ rất nhiều những người đã từng là những cái vị mà đại tăng đời trước rồi, quý vị sanh trở lại mà quý vị không có người mà hướng dẫn. Do đó tôi tổ chức xuất gia giao duyên tốn kém như vậy không phải là cái gì hết. Tôi muốn tìm những người đời trước đã từng là những vị đại tăng mà họ đi quên để trở lại. Mà tới hồi qua nay có được có cậu đầu có tu mà ở đây hình như cái vùng Phi La này rất sợ cậu đầu, lạ lùng lắm, chỉ đồng ý không? Thành ra đối với gì là đông với họ rồi, họ lúc đầu quý cái đầu dễ sợ lắm quý vị ơi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, quý cái đầu phải không? Quý đầu không? À quý cái đầu hơn, ai quý đầu cái đưa lên cái đầu quý. Thường thường á cái đầu mình mà ai đụng tới cái đầu mình nó đừng đụng cái đầu tao, nhà ba má tao còn không đụng, có không quý vị? Nhưng mà cái đầu mình tôi nói quý vị nè, cái đầu mình và đầu chó, đầu heo, đầu nào giá trị hơn? Hả? Đầu heo, đầu gà, đầu vịt, đầu chó và đầu người. Bây giờ bữa nào đó có cái bà nào trong này ngon lành nha, chết với cái gì chút thì con được giảng sanh. Khi nào mà con được giảng sanh rồi đó, con có thời tướng nóng trên đầu, trên trán rồi, trên đỉnh rồi đó, con không khe nữa. Đây là đồ bỏ, con hiến cho sư phụ cái đầu. Lúc đó tôi xin phép tôi cắt cái đầu tôi tặng cho quý vị. Quý vị, và tôi tặng cho một cái đầu vịt, đầu gà, thì quý vị lấy đầu vịt, đầu gà hay là lấy đầu người? Hả? Lấy đầu nào? Lấy đầu gà còn có uống rượu được, đầu vịt còn uống rượu được, lấy đầu chó thì mấy người mang thịt chó họ cũng ăn được. Nhưng mà đầu người không ai dám lấy. Cái đầu như vậy tại sao không quý? Quý cái gì? Thấy rõ chưa? Có ai dám tặng đọt cái đầu người dám lấy không quý vị? Mà nhất là cái đầu của ông Dượng chảy với mai này dám lấy. Không, đó là những cái quý vị thấy nè. Còn những người đó là tôi nói nãy là pháp đạo cho một cái hay, con đang trong chánh niệm mà, con đâu có điên đảo mà, lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không? Thì làm đương nhiên là con được giảng sanh à, được cái là con đi lên cõi tịnh cư thiên liền. Còn nếu mà trường hợp tự tử nhảy thông, cái đứa mà tự tử sao quý vị? Tâm hồn nó có điên đảo không quý vị? Tại sao nó tự tử quý vị? Đốt dược, tại sao mà nó tự tử? Rồi đó, rồi thất gì nữa? Rồi thất gì nữa? Thật ra đó, bữa đó có một cái ông thầy quốc danh mà ông giải thích cho một cái bà Phật tử tôi hỏi cúng từng thách. Ông Dượng bữa đó cái bà đó nói con nghe coi, bữa đó ông thầy cúng thách đó lên nói cho nghe.
Đây đây đây
nè, sư Quốc Chánh cúng thách tôi nghe nè.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ cái chuyện này có thật, có
thật đó.
Có sư Quốc Chánh đó bên Việt Nam mới qua đó, thì bữa đó đi ngồi ở chùa đó, thì có một cô Phật tử đó, cô tới hỏi, cô tới cúng thất á, thì cô nói dạ thưa thầy, con từ đó giờ cúng thất thì chứ cho ba con gì chứ con không biết ý nghĩa chứ cúng thất là gì hết. Thì ông nói úi giời ơi cái gì cúng thất mà chả biết gì hết, cúng thất là thất tình nhé, tuần đầu là thất tình tuần gì, thứ nhì là thất mùa, thứ ba là thất học, thứ tư là thất chinh, thất tiết nhé,
thất thoát
là thất thoát nhé,
thất bại.
Dạ thất bại đó, nó bảy bảy thất là đúng rồi đấy, nhớ nhé, ai hỏi cứ chạy cứ thế là trả lời nhé. Như là vậy
câu trả lời cúng thất của sư Quốc Chánh do ông Dượng diễn lại đã chấm dứt thời pháp thoại chiều nay. Thầy trò chúng ta có một bài pháp rất là hoan hỷ, vừa lợi cho người già và lợi cho người trẻ, chúng ta hồi hướng để chuẩn bị ăn cơm chiều. Quý vị thấy rõ hồi nãy Đức Phật giảng không, nghe kỹ nha, nghĩa là mà tu mà khổ hạnh quá đó cũng không được, mà tu á mà sung sướng quá không được. Do vì tôi nghe Đức Phật Thích Ca nói nãy la mấy ông năm anh em Kiều Trần Như đó, thành vì vậy con tham chiếu theo cúng phim hồi nãy, chính Đức Phật Thích Ca nói không được ăn khổ hạnh quá, thành ra cho đệ tử ăn chiều, được không quý vị? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Câu trả lời cho những người uống thuốc tự tử, nhảy lầu, nhảy sông, hay là có dấu uống thuốc đầy không có cứu được giảm sanh, mà chỉ cứu thoát khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người đó sẽ thành một loại quỷ. Tự tử là cái giới đầu tiên, là cái giới sát sanh, phải không quý vị? Mà mình giết cái thân thể do cha mẹ nuôi ra là bất hiếu rồi, phải không quý vị? Và như vậy chỉ có tụng kinh Thủy Sám là một, Lương Hoàng Sám là hai, và kinh Địa Tạng trong 49 ngày để chi? Để cứu họ thoát khỏi ba đường ác. Còn cái chuyện giảm sanh không có đâu quý vị, hiểu chưa quý vị? Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ bây giờ xin quý vị nào ăn pháp đạo là một nha, rồi quý vị tình nguyện để ngày quay mặt vô quân phục chúng ta làm lễ
từ 7:30 tới 9:30 trở lên nghe thuyết pháp tiếp. Quý vị muốn nghe pháp nữa không là đủ rồi. Dạ, rồi nghe nữa giảng tiếp nữa cùng đời ngày Hương Vân đại sư.
Dạ,
từ 7:30 tới 8:30 tới 9:30.
Dạ bây giờ thì anh pháp đạo này là một nè, nãy tôi thấy có cái cậu hơi đen đen đứng cái đống kia rồi, tôi chấm rồi, tôi thấy không có gì rồi. Gặp tôi bây giờ là 6:10 thì 6:25 đi, gặp tôi ở tại dưới nhà bếp để chuẩn bị bài ký để chúng ta tập giờ cho lễ chào cờ ngày mai. Anh về mặt. Rồi bây giờ tôi cần thêm một vài người nữa để mặc quân phục. Rồi rồi rồi, ok cảm ơn. Rồi những người nào mà được ông Dượng chọn hồi nãy đó thì quý vị có 15 phút. Là bây giờ 6:10 là 6:25. Quý vị gặp tôi ở dưới chỗ bàn thư ký. Anh về mặt. Cảm ơn quý vị.
Nhẹ nhẹ thôi. Để cũng thỉnh nào cũng được hết, cũng cái nào cũng được.
Sao đây ta?